Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy mùng 2 tháng 3, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Cầu nguyện cho việc bầu giáo hoàng mới. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Thái Hiệp và mấy anh trình bày tin tức.
Roma. Trong thư gửi mọi thành phần giáo phận Roma phổ biến hôm qua, Đức Hồng Y Giám Quản Agostino Vallini đã bày tỏ lòng biết ơn Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và mời gọi tín hữu toàn giáo phận hiệp ý cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho các Hồng Y trong mật nghị bầu tân giáo hoàng sắp tới. Thư của Đức Hồng Y Giám Quản viết: Anh chị em rất thân mến, như đã biết, lúc 8 giờ tối ngày 28 tháng 2 vừa qua, việc từ nhiệm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, giám mục Roma của chúng ta đã bắt đầu có hiệu lực. Với tất cả lòng tri ân, chúng ta muốn bảo đảm với Ngài lòng thương mến và lời cầu nguyện của chúng ta. Giờ đây, mở ra các ngày quan trọng đối với cuộc sống của giáo hội sẽ đạt tột đỉnh với mật nghị bầu vị giám mục mới của Roma, người kế vị Thánh Phêrô và là mục tử của giáo hội Hoàn Vũ. Trong thời gian này, tín hữu toàn giáo phận được mời gọi dâng các lời cầu nguyện đặc biệt lên Chúa, để Chúa Thánh Thần soi sáng cho các hồng y cử tri có nhiệm vụ cao cả như vậy. Vì thế, tôi mời mọi cộng đoàn thăng tiến các sáng kiến thích hợp, dạy giáo lý liên quan tới sứ vụ Phêrô và cầu nguyện cho Đức Tân Giáo Hoàng. Trong đền thánh Gioan Laterano, nhà thờ chính tòa Roma, trong các ngày mật nghị, lúc 6 giờ chiều đều có thánh lễ đặc biệt. Trong thánh lễ các ngày Chúa Nhật, xin các linh mục nói lên ý lễ và dọn các ý chỉ đặc biệt cho phần lời nguyện giáo dân. Trong các ngày thường, được phép cử hành thánh lễ cầu cho việc bầu giáo hoàng theo sách lễ Roma với các bài đọc ngày thường trong mùa chay. Đặc biệt, xin các tu sĩ dòng kín giúp lời cầu nguyện. Với lòng tin tưởng qua kinh Mân Côi, chúng ta hãy phó thác cho Đức Trinh Nữ Maria, mẹ giáo hội và là ơn cứu rỗi của dân Roma, việc bầu vị mục tử mới và giáo hội Roma của chúng ta bằng cách khẩn nài sự che chở hiền mẫu của mẹ.
Edmonton. Một thánh lễ đặc biệt được cử hành tại Edmonton bên Canada vào lúc 12 giờ trưa ngày 28 tháng 2, tức là đúng 20 giờ tối cùng ngày ở Roma, để chào kính Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và cảm tạ triều đại giáo hoàng của người. Thánh lễ tại Edmonton do Đức Cha Richard Smith, Tổng giáo mục sở tại kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada chủ sự, và có khoảng 20 giám mục các giáo phận Tây và Bắc Canada đồng tế. Các vị đang nhóm phiên họp khoáng đại vùng miền trong những ngày này. Hiện diện trong thánh lễ có rất đông các linh mục tu sĩ và tín hữu tổng giáo phận, cùng với giáo phận công giáo Ukraine của Edmonton. Sau khi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tuyên bố từ nhiệm, Hội đồng Giám mục Canada đã công bố một loạt các đường hướng phụng vụ cho các giáo phận trong nước suốt thời gian trống ngôi tông tòa và trong những ngày vừa có Đức Tân Giáo Hoàng. Nhiều nghi lễ đặc biệt khác cầu cho dịp kết thúc triều đại giáo hoàng của Đức Biển Đức 16 cũng được dự trù tại Vancouver, Toronto, Ottawa, Gatineau và Quebec.
Jerusalem, hôm 28 tháng 2 vừa qua, ngày cuối cùng trong triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, hiệp ý với tín hữu trên toàn thế giới, các anh chị em Kitô tại thánh địa cũng đã tham dự các thánh lễ và các buổi cầu nguyện cho ngài và cho giáo hội. Cha Pierre Battista Pisabala, bề trên tỉnh dòng Francisco, quản thủ thánh địa, đã cho biết như trên. Ngày cầu nguyện đã được tổ chức tại khắp nơi, đặc biệt là tại Bethlehem, Nazareth và Jerusalem. Cha cho biết những lời kêu gọi cuối cùng của Đức Thánh Cha trở về với điều nòng cốt là Thiên Chúa, đấng phải soi sáng cuộc sống và mọi lựa chọn của tín hữu. Cha vẫn ấp ủ trong tim rất nhiều kỷ niệm về Đức Thánh Cha, chuyến viếng thăm Thánh Địa và các giáo huấn của Ngài, và tin chắc rằng con thuyền của Phêrô sẽ luôn luôn được lèo lái bởi một chủ chan tốt Chúa ban cho giáo hội.
Bắc Kinh. Khi nghe tin Đức Thánh Cha Biển Đức 16 từ nhiệm, một nhóm các giáo mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân nam nữ Trung Quốc đã gửi thư cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã làm vơi nhẹ thập giá mà họ đang mang trên vai. Thư có đoạn viết: Kính thưa Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha đã tìm cách thăng tiến đối thoại và làm vơi nhẹ thập giá chúng con đang mang bằng cách bày tỏ sự lo lắng và luôn luôn chúc lành cho đất nước chúng con. Thái độ tự do và cởi mở mà Đức Thánh Cha đã cho thấy trước quyền lực, danh dự và chức tước, và câu trả lời mạnh mẽ và kiên trì trước các thách đố khác nhau đã chinh phục sự kính trọng của tất cả mọi người và khiến cho toàn thế giới cảm động. Trong thư, các giáo mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân nam nữ Trung Quốc đã cảm ơn Đức Thánh Cha Biển Đức về các lời chúc mừng trong các dịp năm mới âm lịch, dịp Thế vận hội 2008, sứ điệp Giáng sinh, những lời khen tặng sau ngày công bố sách lễ trong hình thức đơn giản bằng tiếng Hoa, các lời chào mừng giới lãnh đạo chính trị mới, và đặc biệt là lá thư dài gửi hàng giáo sĩ và giáo dân giáo hội tại Trung Quốc ít lâu sau khi lên giữ nhiệm vụ chủ chân giáo hội Hoàng Vũ. Các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân Trung Quốc cũng không quên cảm ơn Đức Thánh Cha Biển Đức 16 vì qua các tổ chức bác ái như Jinde Charité và Cor Unum, Ngài đã trợ giúp các nạn nhân tai ương thiên nhiên như nạn nhân lũ lụt tại Cam Túc, nạn nhân động đất tại Từ Châu và Tứ Xuyên hồi năm 2008. Đức Thánh Cha đã không chỉ cầu nguyện cho các nạn nhân nhưng còn kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp Trung Quốc nữa. Ngoài ra, các tín hữu Trung Quốc cũng cảm ơn Đức Thánh Cha vì dấn thân bên vực phẩm giá con người, bảo vệ chân lý và các giá trị của đức tin và thăng tiến việc tái truyền giảng tin mừng. Họ cũng xin lỗi Đức Thánh Cha vì các thiếu sót và yếu đuối của họ, cũng như vì các xung khắc và các khó khăn, các thất vọng đã gây ra, nhưng Đức Thánh Cha đã luôn luôn đáp trả với tình yêu thương hiền phụ, cảm thông và lo lắng. Tín hữu Công giáo Trung Quốc hứa sẽ luôn luôn hiệp nhất với Đức Thánh Cha trong lời cầu nguyện, trong một tình yêu vô tận.
Roma, hôm 28 tháng 2 vừa qua, Tổng thống Giorgio Napolitano đã nhân danh toàn dân Italia bày tỏ lòng biết ơn và trìu mến của dân nước Italia đối với Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Tổng thống định nghĩa cử chỉ từ nhiệm của Đức Thánh Cha là một cử chỉ có ý nghĩa ngoại thường và nhân bản. Ngài bỏ chức giáo hoàng nhưng không rời xa Roma và Italia. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 là vị giáo hoàng không phải gốc Ý nhưng đã chân thành yêu mến và đã luôn đồng hành với quốc gia và nhân dân Italia với thiện cảm và lòng nhân từ. Nhớ lại tình bạn nảy sinh ngay từ lần viếng thăm đầu tiên giữa hai bên, Tổng thống Napolitano cho biết ông đã không thấy trước mức độ chú ý và tin tưởng mà hai người có đối với nhau. Vì thế, ông đã có thể tiếp nhận nỗi đau đớn và vất vả trong những lúc khó khăn và cay đắng đối với giáo hội và quyết tâm thanh thản của Đức Thánh Cha trong việc đương đầu với các thử thách xảy ra trước mắt. Tổng thống và Đức Thánh Cha đã có cùng các lo âu và các quan điểm liên quan tới các sự kiện của Âu Châu và thế giới. Toàn dân Italia sẽ tiếp tục gần gũi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 với tâm hồn và mọi lời cầu chúc tốt đẹp.
Geneva, Mục sư Olaf Fischer Tvedt, Tổng thư ký Hội đồng Đại kết của các giáo hội Kitô, cũng đã gửi thư bày tỏ lòng biết ơn đối với Thánh Cha Biển Đức 16 về phần đóng góp của Ngài cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô và về sứ vụ Phêrô của Ngài. Thay mặt cho các Kitô hữu thuộc 349 giáo hội Kitô rải rác trên thế giới, Mục sư Tvedt ca ngợi các đóng góp của Đức Thánh Cha cho giáo hội và cho thế giới, và cầu chúc Ngài mọi ơn lành trong khi Ngài tiếp tục sứ vụ cầu nguyện và suy niệm của Ngài. Vinh danh phần đóng góp vô biên của Đức Thánh Cha cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, Mục sư Tvedt ghi nhận sự kiện Đức Ratzinger đã quen biết Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô vì đã là thành viên của Ủy ban Đức tin và Hiến chế của Hội đồng. Trong tư cách là giáo sư thần học Đại học Tübingen hồi cuối thập niên năm 1960, đầu thập niên năm 1970, Hội đồng rất biết ơn đối với các nghiên cứu của Ngài về sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô như mô thức cho sự hiệp nhất của toàn nhân loại, và đặc biệt là các liên lạc, cộng tác và gặp gỡ giữa các đại diện của các giáo hội Công giáo và các đại diện của Hội đồng Đại kết trong suốt 8 năm qua. Mục sư Tvet kết thúc lá thư lời mời gọi như sau. Chúng ta hãy xin Thiên Chúa chúc lành cho Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong lúc này và trong giai đoạn này của cuộc sống của Ngài. Và xin Thiên Chúa cũng hướng dẫn và chúc lành cho Giáo hội Công giáo Roma trong thời điểm chuyển tiếp quan trọng này.
Roma, bề trên tổng quyền nhiều dòng quốc tế ở Roma đã viết thư bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha Biển Đức 16 về 8 năm phục vụ của Ngài và mời gọi các tu sĩ toàn dòng hiệp ý cầu nguyện cho Ngài và tin tưởng chờ đợi vị chủ chăn mới mà Thiên Chúa sẽ ban cho giáo hội. Đó là tâm tình của cha Pascual Chavez, bề trên tổng quyền dòng Don Bosco. Thư phổ biến ngày 1 tháng 3 có đoạn viết: Hôm nay, Tòa Thánh Phêrô trống vị vì sự từ nhiệm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Đại gia đình Don Bosco của chúng ta hiện diện rải rác khắp nơi trên thế giới, biết ơn sâu xa kể cả đối với hành động can đảm này của Đức Thánh Cha rất thân mến và đồng hành với Ngài trong cảm tình và lòng sùng mộ của chúng ta như Ngài đã xin chúng ta cầu nguyện cho Ngài. Chúng ta muốn bảo đảm với Ngài rằng Ngài sẽ không cô đơn, bởi vì huấn quyền rạng ngời và gương mặt oai nghiêm của Ngài sẽ sống mãi trong con tim chúng ta. Lịch sử sẽ cho thấy tính nhân bản cao cả, sức mạnh trí tuệ, cuộc sống tinh thần sâu xa và tình yêu thương không phân chia của Ngài đối với Chúa Kitô và việc phục vụ tuyệt vời của Ngài đối với giáo hội và thế giới. Trong thư công bố ngày 28 tháng 2, cha Bruno Cadore, bề trên tổng quyền dòng Đa Minh, cũng cùng các tu sĩ toàn dòng cảm ơn Đức Thánh Cha Biển Đức 16 về lòng quảng đại lớn lao và sự đơn sơ tuyệt đẹp trong việc thực thi sứ vụ của Ngài. Toàn đại gia đình Đa Minh, gồm các tu sĩ nam nữ và giáo dân, bảo đảm với Ngài sự hiệp thông, lời cầu nguyện và cảm ơn. Trong nhiều dịp, Đức Thánh Cha đã nhắc tới các vị thánh mà Thiên Chúa đã ban cho dòng anh em thuyết giảng, và đây là lời mời gọi gia đình Đa Minh lấy hứng từ đặc sủng của thánh lập dòng. Cha bề trên tổng quyền dòng Đa Minh nhớ lại lần tiếp kiến dành cho Ngài, Đức Thánh Cha đã khích lệ các tu sĩ của dòng tham gia công tác tái truyền giảng tin mừng trong sự tiếp nối công đồng chung Vatican II qua việc phát triển truyền thống nghiên cứu và thờ lạy phong phú của dòng. Nó sẽ là sợi chỉ dẫn đường cho toàn dòng Đa Minh trong việc chuẩn bị mừng 800 năm việc xác nhận hiến chương dòng sẽ được cử hành vào năm 2016. Cha xin Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng giúp lời cầu nguyện cho dòng để Chúa ban cho dòng Đa Minh ơn phục vụ giáo hội và sự hiệp nhất của giáo hội.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Trích thư thứ nhất Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Thưa anh em, tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì về việc này, là tất cả cha ông chúng ta đều được ở dưới cột mây, tất cả đều vượt qua biển đỏ. Tất cả cũng được chịu phép rửa dưới đám mây và trong lòng biển để theo ông Môi-se. Tất cả cùng ăn một thức ăn linh thiêng, tất cả cùng uống một thức uống linh thiêng, vì họ cùng uống nước chảy ra từ tảng đá linh thiêng vẫn đi theo họ. Tảng đá ấy chính là Đức Kitô. Nhưng phần đông họ không đẹp lòng Thiên Chúa, bằng chứng là họ đã quỵ ngã trong sa mạc. Nhưng việc ấy đã xảy ra để làm bài học, răn dạy chúng ta đừng chiều theo những dục vọng xấu xa như cha ông chúng ta. Anh em đừng lẩm bẩm kêu trách như một số trong nhóm họ đã lẩm bẩm kêu trách. Họ đã chết bởi tay thần tru diệt. Những sự việc này xảy ra cho họ để làm bài học và đã được chép lại để răn dạy chúng ta là những người đang sống trong thời sau hết này. Bởi vậy, ai tưởng mình đứng vững thì hãy coi chừng kẻo ngã.
Lịch sử là môn học có mục đích giúp hiểu biết quá khứ để điều chỉnh hiện tại và định hướng cho tương lai. Khi chú ý tới các biến cố lịch sử và những điều chúng có thể dạy cho con người hay các bài học với các lý lẽ của chúng, người ta bước vào môn triết lý lịch sử. Đối với dân Do Thái và các tín hữu Kitô thì có môn thần học lịch sử khi họ duyệt xét lại các biến cố lịch sử như kể trong Thánh Kinh để truy tầm ý nghĩa của chúng và rút tỉa ra các bài học giúp chỉnh đốn cuộc sống hiện tại và định hướng cho cung cách sống trong tương lai, trong tương quan với Thiên Chúa. Đó là điều Thánh Phaolô đã làm trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô như chúng ta vừa mới nghe. Vào thời Thánh Phaolô, cộng đoàn Côrintô có các tín hữu gốc Do Thái và các tín hữu gốc không Do Thái. Trong cả hai thành phần đều có những người nghĩ rằng họ tốt lành, thánh thiện hơn các thế hệ Do Thái xưa kia. Đặc biệt các tín hữu ngoại giáo theo Kitô giáo có thể thắc mắc tại sao dân Do Thái là dân riêng Chúa chọn đã được Chúa thương yêu, nhận được lề luật và biết bao lời hứa, được các ngôn sứ hướng dẫn và cho biết trước mọi chi tiết về đấng cứu thế, mà lại đã không nhận ra Đức Giêsu Kitô là vị cứu tinh, là đấng họ hằng trong đời. Để giáo huấn tín hữu cộng đoàn cũng như giáo huấn chúng ta ngày nay, Thánh Phaolô đã gợi lại một giai đoạn bi hùng trong lịch sử Do Thái. Đó là thời gian người Do Thái đã được Gia-vê Thiên Chúa yêu thương, dùng ông Mô-sê giải phóng họ khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập vào khoảng năm 1350 trước Công Nguyên. Dưới sự lãnh đạo của ông Mô-sê, Thiên Chúa dẫn đưa họ qua sa mạc Sinai để tiến về đất hứa. Ban ngày Thiên Chúa che nắng cho họ bằng cột mây, ban đêm soi sáng cho họ bằng cột lửa. Người đã đưa họ băng qua biển đỏ bình yên. Nước biển đỏ hủy diệt đạo binh của Pharaoh, nhưng cứu sống dân Do Thái. Và Thánh Phaolô coi biến cố vượt qua nước biển đỏ, vượt qua cái chết để bước vào cuộc sống tự do ấy là phép rửa trao ban cho họ sự sống, là dân của Thiên Chúa. Thế rồi trên đường băng qua sa mạc Sinai, khi họ khát, Thiên Chúa đã cho họ có nước mát vọt ra từ tảng đá để uống. Khi họ đói, Thiên Chúa đã ban cho họ của ăn là bánh manna. Khi họ thèm thịt, người đã cho họ có chim cút để ăn. Nhưng dân Do Thái đã không biết ơn và cũng không hiểu ý nghĩa các đối xử yêu thương thân tình ấy. Trái lại, họ còn có thái độ bất tuân, luôn luôn lẩm bẩm than van kêu trách Thiên Chúa và nổi loạn chống lại tôi tớ Chúa là ông Mô-sê, vị lãnh đạo họ. Thế hệ cha ông ấy đã thất bại trong ơn gọi là dân Chúa của họ và đã quỵ ngã trong sa mạc, không được vào đất hứa. Như vậy, bài đọc chúng ta vừa nghe là một thí dụ điển hình thuộc loại văn Midrash, tức kiểu giải thích các hình ảnh trong Thánh Kinh với các lời cảnh cáo. Ở đây là dưới ánh sáng kinh nghiệm Kitô. Cộng đoàn Do Thái của sa mạc là hình ảnh giáo hội của Thiên Chúa được yêu thương che chở và biệt đãi. Đám mây che nắng cho dân Do Thái và biến cố vượt biển đỏ là hình ảnh của bí tích rửa tội, vì nước thanh tẩy tội lỗi và đám mây biểu tượng cho sự hiện diện hoạt động của Thiên Chúa. Do đó trong truyền thống giáo phụ và phụng vụ, bí tích rửa tội được đặt trong tương quan biểu tượng với biến cố vượt qua biển đỏ. Của ăn thiêng liêng ở đây là lương thực Thiên Chúa ban cho tín hữu trong bí tích thánh thể. Mình và máu Chúa Kitô là lương thực thần thiêng, là manna bởi trời. Nước mát vọt ra từ đá tảng là tất cả mầu nhiệm ơn cứu thế của Chúa Kitô đạt tột đỉnh trong ơn thánh thần. Theo truyền thuyết Do Thái, đá tảng ban nước mát đó đi theo dân Do Thái trong sa mạc, như viết trong sách Tacum ông Kelos hay sách chú giải Thánh Kinh tiếng Aramay thuộc thế kỷ thứ nhất. Chắc hẳn Thánh Phaolô đã quy chiếu truyền thống này và giải thích theo nghĩa Kitô. Đối với thánh nhân, chính Chúa Kitô đã hiện diện trong sa mạc, đã đồng hành với dân Do Thái. Ngài là nước mát giải khát họ và là bánh manna dưỡng nuôi họ mà họ không biết. Thánh Giuđa cũng có cùng tư tưởng như vậy khi nói rằng chính Chúa Giêsu đã cứu dân Do Thái ra khỏi Ai Cập. Như thế, việc suy tư về các biến cố của sách Xuất Hành và các bài học của chúng là điều quen thuộc trong truyền thống Kinh Thánh và truyền thống Kitô. Thánh Phaolô cảnh cáo tín hữu thời giáo hội khai sinh cũng như Kitô hữu thuộc mọi thời đại đừng có cung cách hành xử cứng đầu, không tin và vô ơn bạc nghĩa như dân Do Thái xưa kia, luôn luôn càm ràm lẩm bẩm kêu trách Thiên Chúa và sẵn sàng phản loạn. Chính vì thế sự hiện diện che chở, nước mát và lương thực Thiên Chúa rộng ban cho họ vì tình yêu thương đối với họ đã không ích lợi gì cho họ, vì họ đã bị gục ngã trong sa mạc và không được vào đất hứa. Nếu Kitô hữu không cố gắng sống thánh thiện, liên tục canh tân tinh thần, hoán cải tâm trí, bám chặt vào Chúa Giêsu và trung thành sống theo tinh thần tin mừng yêu thương của Ngài, thì cũng sẽ ngã quỵ và không được vào đất hứa là thiên đàng, quê hương vĩnh cửu của cuộc sống mai sau.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hôm 28 tháng 2 vừa qua, tạp chí khoa học Hoa Kỳ Science đã công bố kết quả một cuộc nghiên cứu quốc tế cho thấy rằng sự suy giảm con số các loại sinh trùng chuyên cải phấn hoa tự nhiên đang đe dọa các chương trình sản xuất nông nghiệp. Trên 50 chuyên viên quốc tế đã tham gia công cuộc nghiên cứu rộng lớn, thu hoạch các dữ kiện do 600 lãnh thổ trồng cấy hoa quả, cà phê hay các loại hạt khác nhau từ 20 quốc gia cung cấp. Dữ kiện nổi bật nhất là hiện tượng các đàn ong nuôi không phải là những tác nhân cải phấn hoa hữu hiệu như các giống sinh trùng khác tự nhiên, nhất là như các loài ong dại. Sự kiện các loài ong dại ngày càng hiếm hoi làm cho người ta lo ngại nhiều về tương lai của ngành nông nghiệp. Một trong các chuyên viên nghiên cứu, giáo sư sinh học Lawrence Harder thuộc Đại học Calgary bên Canada nhấn mạnh rằng, kết quả cho thấy một số lượng lớn các loại hoa trái và hạt đã bị giới hạn vì không được thụ phấn hữu hiệu. Ngay cả việc gia tăng các đàn ong nuôi cũng không giải quyết được vấn đề này. Cần phải làm sao để gia tăng các loại côn trùng dại chuyên giúp hoa thụ phấn để đậu trái, chẳng hạn như ong dại, ruồi và các loài bọ thường sống nơi các môi trường thiên nhiên như bờ rừng, hàng dậu hay bãi cỏ, vốn là những lãnh thổ ngày càng ít đi vì con người tận dụng vào việc trồng cấy hay xây cất. Mặt khác, khi gia tăng thuốc sát trùng để bảo vệ hoa màu, con người một cách nào đó cũng đã tiếp tay sát hại các loài côn trùng cho thụ phấn hoa tự nhiên ấy và giảm bớt lượng hoa trái thu hoạch. Nhóm chuyên viên nói trên kêu gọi đưa ra những phương thế phối hợp việc quản lý các đàn ong nuôi với nỗ lực bảo vệ môi sinh của các côn trùng cho thụ phấn dại để bảo toàn, nếu không muốn nói là gia tăng số lượng hoa màu thu hoạch được về lâu về dài.
Trong một lá thư mở ngõ gửi đến hãng tin Fides hôm 25 tháng 2 vừa qua, 10 tổ chức quốc tế khẩn thiết kêu gọi các bộ trưởng lao động của tất cả các quốc gia trên toàn thế giới hãy bảo vệ trẻ em phải lao lực giúp việc nhà. Và chuẩn y thỏa ước của Tổ chức Lao động Quốc tế về quyền lợi của người làm công. Trong số 10 tổ chức nói trên, có tổ chức ân xá quốc tế Amnesty International và quan sát quyền con người Human Rights Watch. Các tổ chức này yêu cầu đưa ra một hạn tuổi tối thiểu cho người làm công, phù hợp với thỏa ước của Tổ chức Lao động Quốc tế đã được chấp thuận hồi tháng 6 năm 2011. Tài liệu này nhằm thăng tiến cuộc sống của khoảng 15 triệu trẻ em đang phải sống kiếp người làm công trong các gia đình ở khắp nơi trên toàn thế giới. Tài liệu khẳng định rằng, không thể tước đoạt quyền được giáo dục của các em vì đây là một quyền căn bản. Cho đến nay, thỏa ước nói trên chỉ mới được 4 quốc gia chuẩn y, đó là Uruguay, Philippines, Italia và Mauritius, 48 nước đang trong vòng nghiên cứu. Các tổ chức ký trong lá thư ngõ nói trên đang hoạt động bảo vệ quyền trẻ em và quyền con người tại hơn 135 nước trên khắp trái đất.
Cũng liên quan đến trẻ em lao động, ngày 28 tháng 2 vừa qua, tổ chức thiện nguyện Impulse Network có trụ sở tại Shillong bên Ấn Độ đã tố giác hiện tượng có khoảng 70.000 trẻ em đang phải lao lực trong các hầm mỏ khai thác than đá riêng tại bang Meghalaya. hàng chục ngàn trẻ em khác cũng được thâu nhận làm việc trong kỹ nghệ hầm mỏ tại những nơi khác. Trong một phóng sự đăng trên bản tin của hãng thông tấn Pháp AFP, chú bé Sanjay Chetri kể lại rằng, mỗi ngày chú thức dậy với lo âu duy nhất, đó là chú sợ hầm mỏ nơi chú làm việc sụp xuống, chôn vùi chú mãi mãi. Sanjay mới có 13 tuổi, nhưng đã phải lao động suốt ngày để kiếm tiền nuôi gia đình. Là con cả trong một gia đình có 8 người con, Sanjay đã phải bỏ học từ 2 năm nay vì gia đình quá nghèo, không đủ trả tiền học phí. Như hàng ngàn trẻ em khác, Sanjay được thâu nhận vào làm thợ mỏ than đá 12 tiếng mỗi ngày từ 7 tháng nay. Khi bắt đầu ca làm, Sanjay phải leo thang dây xuống độ sâu 1.400 mét trong lòng đất, cẩn thận từng bước, lỡ sẩy chân là rơi xuống từ độ cao 50 mét. Với đồ nghề là hai chiếc móc sắt và một chiếc đèn nhỏ mang trên trán, Sanjay kéo theo một chiếc xe kéo nhỏ, bò vào những hầm địa đạo cao chỉ chừng 60 cm. Đây chính là ác mộng của chú bé, sợ trần hầm sụp xuống, chôn vùi chú. 12 tiếng đồng hồ sau đó, Sanjay được lãnh số tiền lương 200 rupee, tương đương với 2,80 euro, nhiều hơn cả số tiền cha mẹ chú bé kiếm được sau một ngày làm công ở thủ đô bang này là Shillong. Tại Ấn Độ, luật pháp cấm các doanh nghiệp thu dụng trẻ em dưới 18 tuổi lao động, nhưng Meghalaya được miễn trừ vì bang này có một thể chế đặc biệt thuộc về mạn Đông Bắc, có nhiều bộ tộc thiểu số. Tại đây, bất cứ ông chủ điền địa nào cũng có thể đào hầm mỏ khai thác tài nguyên mà không hề bị bó buộc bởi bất cứ luật lệ nào về mặt an ninh. Cô Rosanna Lindo, một thành viên tổ chức thiện nguyện Impulse, nói, các chủ hầm mỏ dùng trẻ em để khai thác than đá vì đỡ tốn và vì các em nhỏ thó dễ luồn vào các hang mỏ vừa thấp vừa hẹp như hang chuột. Cảnh sát thì ăn tiền hối lộ và nhìn sang nơi khác. Cho đến khi nào chính sách khai thác hầm mỏ của Ấn Độ không thay đổi, thì trẻ em vẫn tiếp tục bị bóc lột trong các hầm mỏ tại đây.
Tại Istanbul, thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ, chính quyền thổ vừa tung ra chiến dịch đòi các trẻ em đã được cho các cặp đôi người Tây Âu nhận nuôi, trong số đó có các cặp đồng tính. Từ lâu cuộc thảo luận về vấn đề này đã sôi nổi tại thổ, nhưng tái bùng phát trong tuần qua vì một án lệnh của Tòa án Hòa Lan không chấp thuận đơn xin của một đôi vợ chồng người thổ sống tại Hòa Lan, đòi lại đứa con tên là Yunus, 7 tuổi, được một cặp đồng tính Hòa Lan nhận làm con nuôi. Án lệnh này đã làm sôi động trở lại vấn đề nói trên. Ông Bekir Bozdag, Phó Thủ tướng Thổ nói, chúng tôi sẽ làm mọi sự có thể để đảm bảo về mặt pháp lý cho gia đình này trong nỗ lực đòi lại con mình. Nếu không thể được, thì đứa bé phải được giao cho một gia đình khác, với sự đồng thuận của cha mẹ ruột. Các gia đình thổ không muốn cho con em của họ làm con nuôi của các cặp đồng phái. Điều quan trọng là phải làm sao để các em được nuôi dưỡng trong các môi trường tương tự với văn hóa gia đình gốc gác của các em. Thổ Nhĩ Kỳ không công nhận hôn nhân đồng phái, và đồng tính luyến ái vẫn là điều cấm kỵ tại thổ. Một vấn đề khác cũng làm Thổ Nhĩ Kỳ bận tâm nhiều là các em được các gia đình Kitô nhận làm con nuôi. Nhưng các cơ quan giúp nhận con nuôi tại Hòa Lan và Đức, nơi có khoảng 3,5 triệu người gốc thổ sinh sống, thì không đồng ý. Họ dứt khoát tuyên bố là không có bổn phận phải điều tra về mặt tôn giáo hay chủng tộc của các gia đình nhận con nuôi, nhưng chỉ có bổn phận làm hết sức để trẻ em ấy được đón nhận săn sóc và yêu thương cách hoàn hảo nhất mà thôi. Nhưng để tránh rắc rối, một số cơ quan thiện nguyện trong lĩnh vực cho và nhận con nuôi đã tìm cách khuyến khích các gia đình gốc thổ nhận con nuôi.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Cầu nguyện cho việc bầu giáo hoàng mới.
Kính thưa quý vị thính giả, từ hai ngày nay Giáo hội Công giáo bắt đầu một giai đoạn mới, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chấm dứt triều đại giáo hoàng của Ngài kéo dài gần 8 năm với bao nhiêu sóng gió, nhưng cũng có bao nhiêu hy vọng và tin tưởng nơi quyền năng của Chúa Kitô, vị mục tử tối cao, vẫn luôn giữ lời hứa ở cùng giáo hội hiền thê của Ngài. trong những ngày này, toàn thể giáo hội đang hiệp nguyện cầu xin Chúa soi sáng cho các hồng y để chọn vị giáo hoàng mới theo tâm hồn của Chúa, bất chấp những âm mưu của các nhóm này hay nhóm kia muốn tạo sức ép trên hồng y đoàn trong việc chọn lựa quan trọng này. Nhiều hội đồng giám mục hoặc giám mục giáo phận đã ra thông cáo hoặc cung cấp tài liệu giúp các giáo xứ tổ chức các buổi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Biển Đức 16, cũng như cho việc bầu giáo hoàng mới. Các giám mục giáo phận và tra sở có thể cử hành thánh lễ đặc biệt cầu cho Đức Giáo Hoàng theo bài lễ riêng trong sách lễ Roma. Thánh lễ này được phép cử hành cả trong những ngày thường mùa chay. Chẳng hạn Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ qua văn phòng về phụng tử đã cung cấp những hướng dẫn việc cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng vừa từ nhiệm, nêu bật những tấm gương của Ngài để lại cho giáo hội, nhất là về quan hệ bản thân đích thực với Chúa Giêsu Kitô. Các tài liệu khi nói về việc cầu nguyện cho việc bầu Đức Giáo Hoàng mới cũng gợi ý cho các bài giảng về vai trò và sứ vụ của Đức Giáo Hoàng, nhấn mạnh vai trò của Giáo hội Hoàn Vũ. Cả các buổi phụng vụ giờ kinh với kinh sáng và kinh chiều cũng có thể được cử hành trong những ngày không phải là lễ nhớ bắt buộc, lễ kính hoặc lễ trọng, với ý hướng cầu cho việc bầu vị chủ chăn mới của giáo hội qua những lời nguyện được lấy từ thánh lễ cầu cho vị giáo hoàng. Các tín hữu cũng được khích lệ dâng kinh nguyện riêng, việc lành phúc đức và làm phúc để cầu cho việc bầu giáo hoàng được thành công tốt đẹp. Việc đọc kinh lạy cha kính mừng và sáng danh, kinh mân côi, theo ý hướng này cũng được khuyến khích đặc biệt. Việc cầu nguyện trên đây càng là điều cần thiết vì trong thời gian này, nhiều cơ quan truyền thông ác cảm với giáo hội công giáo đang lợi dụng thời cơ tỏa thánh ở trong giai đoạn tế nhị do việc Đức Giáo Hoàng từ nhiệm để bôi nhọ giáo hội, làm cho hội thánh bị mất uy tín, gây hoang mang nơi các tín hữu, như cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tỏa thánh, cũng như phủ quốc vụ khanh tỏa thánh đã phải lên tiếng trong những ngày qua, mạnh mẽ chống lại những âm mưu và hành động ác ý ấy. Cha Lombardi nói, không thiếu những kẻ lợi dụng lúc kinh ngạc và ngỡ ngàng của những người có tinh thần yếu đuối để gieo rắc hoang mang và sự mất uy tín cho giáo hội và các vị lãnh đạo giáo hội bằng cách dùng đến những phương thế cổ xưa như nói xấu, xuyên tạc và đôi khi vu khống nữa, hoặc tạo sức ép không thể chấp nhận được để ảnh hưởng đến việc thực thi nghĩa vụ bầu cử của thành viên này hay thành viên kia trong hồng y đoàn, cho rằng vị ấy không xứng đáng vì lý do này hay vì lý do khác. Trong phần lớn các trường hợp, người ta đã đặt mình làm quan án, đưa ra những phán đoán nặng nề về luân lý. Trong thực tế, họ không có một thẩm quyền nào để làm như vậy. Người nào chỉ nghĩ đến trước tiên là tiền bạc, tính dục và quyền lực, và quen đọc những thực tại khác nhau theo các tiêu chuẩn như thế, thì không thể thấy điều gì khác, kể cả trong giáo hội, vì cái nhìn của họ không hướng lên cao hoặc là đi sâu để lãnh hội những chiều kích và động lực thiêng liêng của cuộc sống. Kết quả là họ đưa ra một sự mô tả bất công nặng nề về giáo hội và bao nhiêu người của giáo hội. Theo vị giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cũng là tổng giám đốc Đài Vatican, tất cả những điều bất công ấy sẽ không thay đổi thái độ của các tín hữu, không làm thương tổn đức tin và niềm hy vọng, qua đó họ nhìn lên Chúa, đấng đã hứa tháp tùng giáo hội của Ngài. Và cha Lombardi nhắc nhở rằng, đây là lúc cầu xin ơn phù trợ của Chúa Thánh Linh gần gũi hồng y đoàn, đang chuẩn bị thực hiện một công tác đòi nhiều cố gắng phân định và chọn lựa theo nghĩa vụ và là công tác chủ yếu của các vị. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã bắt đầu đi vào cuộc sống thầm lặng trong kinh nguyện. Chắc chắn Ngài cũng hiệp nguyện với toàn thể giáo hội, xin Chúa ban cho Hội Thánh một người kế nhiệm là một mục tử thánh thiện khôn ngoan để dẫn dắt đoàn trên Chúa trong một thời đại có nhiều thách đố lớn cho công cuộc truyền giảng tin mừng mà giáo hội được mời gọi chư toàn. Đức Thánh Cha đã nói với các tín hữu trong bài huấn dụ trưa Chúa Nhật vừa qua, Chúa đã gọi tôi lên núi chuyên chăm hơn nữa cho việc cầu nguyện và suy niệm, nhưng điều này không có nghĩa là tôi bỏ giáo hội. Trái lại, nếu Chúa yêu cầu tôi điều này, chính là để tôi có thể tiếp tục phục vụ giáo hội với cùng một lòng tận tụy và cùng tình yêu mến mà tôi đã làm cho đến nay. Nhưng này, theo một thể thức thích hợp hơn với tuổi tác và sức lực của tôi.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Xin cho con yêu đời yêu người do ca đoàn Ngôi Ba Sydney trình bày, nhạc và lời của Francisco.
Tình yêu đáp đền tình yêu, ân tình đền đáp ân tình.
Tình yêu Thiên Chúa cao mãi muôn đời, xin cho con tình yêu thiết tha.
Lòng bao la thắm như màu lá. Tình yêu đáp đền tình yêu, ân tình đền đáp ân tình.
Tình yêu Thiên Chúa cao mãi muôn trời, xin cho con tình yêu thiết tha.
Lòng bao la thắm như
con yêu đời yêu người, làm loài chim bay mãi xa vời.
Nguyện một đời tìm đi muôn nơi, đầy vơi chỉ biết luôn yêu thương mà thôi.
Bờ môi thân ái nói lên cùng mọi người, Chúa là tình.
Tình
yêu Thiên Chúa cao mãi muôn đời,
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m92. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m34 và 19m36. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.